Hello, xin chào. Các bạn đang nghe kênh podcast Happy Parenting with Tú Anh Nguyễn. Cha mẹ vui vẻ, con trẻ hạnh phúc. Mình là Tú Anh, là mẹ của hai bạn nhỏ sinh năm 2018 và 2019, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình tốt nghiệp thạc sĩ ngành tâm lý học trẻ em. Công việc chuyên môn hiện tại của mình đó là tư vấn và đào tạo cho cha mẹ về những phương pháp nuôi dạy con tích cực, dạy dỗ con hiệu quả. Hãy kết nối với mình tại happyparenting.vn, trên Facebook, trên Instagram và trên website cùng tên happyparenting.vn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập podcast mới nằm trong series Mom's Talk, là những cuộc trò chuyện giữa mình, Parent Coach Tú Anh Nguyễn, và một mẹ bỉm sữa, một mẹ bầu, hoặc là một người mẹ trẻ hiện đại nào đó trong cộng đồng mà Tú Anh được dịp mời các mẹ tham gia để trò chuyện cùng. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp một mẹ bầu hiện đại. Mẹ bầu hiện đại tên là Tina Nguyễn, và bạn đang ở trong những tuần rất là cuối cùng của chuỗi 9 tháng thai kỳ của bạn rồi. Và hôm nay mình muốn mời Tina đến để chia sẻ một số những kinh nghiệm này, những thông tin và những kiến thức mà Tina đã có trong suốt 9 tháng vừa rồi, trong quá trình mang thai và chuẩn bị chào đón em bé ra đời. Xin mời Tina nói một lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang nghe kênh podcast Happy Parenting nhé.
Xin chào chị Tú Anh và xin chào mọi người đang nghe kênh Happy Parenting của chị Parent Coach Tú Anh Nguyễn. Mình là Tina, mình là một mẹ bầu ở tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại là đang mang thai đứa bé đầu tiên, con đầu tiên của mình ở tuần thai thứ 36. Thì hôm nay rất cảm ơn chị Tú Anh đã tạo cơ hội cho Tina được gặp gỡ và chia sẻ với mọi người về cái quá trình chuẩn bị thai kỳ và sinh nở của mình.
Cảm ơn Tina. Mẹ bầu những tuần cuối cùng thì chắc là cũng mệt rồi đúng không? Không biết là Tina có đang kiểu hồi hộp hay là có những cái lo lắng hay là có những cái băn khoăn gì ở ngay cái thời điểm tuần thứ 36 này không?
Thật sự là em cảm thấy là khá là may mắn vì mình có một cái thai kỳ được trộm vía là khá là thuận lợi. Đến nay thì vẫn còn có thể tập thể dục mỗi tuần vài buổi với lớp yoga bầu, và vẫn có những cái hoạt động thể dục nhẹ nhàng như đi bộ cùng với ông xã vào mỗi buổi tối sau khi dùng cơm xong. Thì nhưng mà ở tuần thai thứ 36, 37 thì mọi thứ nó càng ngày càng nặng nề hơn, cho nên là mình cũng thấy mau mệt hơn vậy thôi chị. Còn về tâm lý thì em cảm thấy là khá là vừa lo lắng một tí, vừa hồi hộp và vừa nôn nóng một tí. Không biết là khi nào sẽ để chung.
Tina, có thể đầu tiên hết là chị muốn hỏi là cái quá trình mà mang thai của Tina đi, thì cái việc mà một trong những câu hỏi mà chị nhận được của các mẹ đó là việc chọn bác sĩ và chọn bệnh viện, thì em có một cái tips, một cái chia sẻ bí quyết nào mà em muốn kể cho các mẹ nghe về cái việc em đã chọn bác sĩ và chọn bệnh viện đi sinh như thế nào không?
Thật ra thì chuyện của em nó cũng hơi ly kỳ một tí xíu. Là em có một chị gái đã sinh ba cháu nhỏ rồi. Khi mà em lần đầu thử thai và thấy là mình que có hai vạch có thai thì em cũng book hẹn với bác sĩ này để đến khám. Tuy nhiên là không biết ngày hôm đó như thế nào, thì khi đến khám thì bác sĩ chẩn đoán em có một cái bệnh lý gọi là lạc nội mạc tử cung. Thì khi mà mình là mẹ mang thai lần đầu tiên mà mình rất là lo lắng khi nghe bác sĩ nói cái thông tin đó. Tuy nhiên là vì là người em không bao giờ tin ai nói cái gì lần đầu tiên, cho nên là em nghĩ là ok, mình sẽ đi tìm cái ý kiến thứ hai và ý kiến thứ ba. Thì lúc đó em hỏi thăm một vài bạn bè khác để em đến em khám. Thì rất là may mắn là sau khi đi khám lại ở một phòng khám khác thì em không có cái bệnh lý này. Cái bác sĩ lần thứ hai khi mà em đến gặp á, thì khi qua quá trình tiếp xúc thì em thấy bác sĩ rất là ân cần. Và ekip làm việc rất là chuyên nghiệp, từ các bạn y tá, hộ lý, rồi các bạn hướng dẫn viên tại phòng khám thì rất là tốt, cho nên là em quyết định đi theo cái phòng khám đó luôn.
Vậy là chị thấy ở đây đúng là các mẹ cũng thường đầu tiên là sẽ nghe người này người kia mách, bác sĩ này giỏi lắm, bác sĩ kia mát tay lắm, phải theo bác sĩ này bác sĩ kia thôi, đúng không? Nhưng thật ra cái trải nghiệm thực tế của mình á, mình đến nhiều khi nó còn phải tùy thuộc là cái cảm giác giữa mình với bác sĩ nó có hợp nhau không nữa. Nhiều khi với mẹ khác thì mình hợp, nhưng mà tự nhiên với mình thì mình có bầu này, tâm tính mình thay đổi này, xong rồi cảm xúc của mình kiểu như mình muốn được nâng niu chiều chuộng hơn, hoặc là nhiều khi bác sĩ lạnh lùng quá, hoặc là bác sĩ tự nhiên chả hiểu tâm lý của mình đang rất lo lắng, xong phán những câu rất là xanh rờn. Thế là mình kiểu bị dội luôn.
từ cái kinh nghiệm đầu tiên đó thì cái em học được á, là cho dù mình là mẹ bầu lần đầu tiên thì mình cũng đừng nên mang cái tâm lý là ô tôi không biết gì hết và tôi phải nghe lời của một mẹ đã sinh nhiều con rồi, rất thành công rồi. Ví dụ như là chị của em, chị của em thích bác sĩ này nhưng mà em không thích bác sĩ này thì cũng không có gì sai cả. Và em phải tự nói với em điều đó, chứ em không có thể nào là ô bác sĩ này chắc chắn là rất giỏi vì bác là rất là nổi tiếng luôn. Và khi mà mình nghe bác, mình có cái trải nghiệm như vậy tại phòng khám của bác thì bản thân mình là mình cảm thấy không muốn quay lại đó nữa rồi.
Đúng rồi đó. Vậy là cái việc là chúng ta cần phải gọi là được chăm sóc cho cái tâm lý, đúng không? Ngoài cái việc sức khỏe thể chất của mẹ, sức khỏe của bé, sức khỏe thể chất của bé thì sức khỏe tâm lý của mẹ bầu là vô cùng quan trọng. Vậy thì ngoài cái việc là như hồi nãy Tina cũng nói là Tina vẫn tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên nè, để giúp cho người của mình vẫn cảm thấy năng động và khỏe mạnh thoải mái, thì em nghĩ là còn những cái việc gì các mẹ bầu có thể làm để chăm sóc cho sức khỏe tâm lý của bản thân trong 9 tháng mang thai không?
Đối với em thì kiến thức là sức mạnh. Cho nên là cái việc mà em có rất nhiều kiến thức đem lại cho em một sự an tâm rất là cao. Và từ đó em có cái cảm giác là em không còn sợ hãi gì nữa.
Chứ nhiều khi chị thấy các mẹ cũng muốn biết kiến thức, nhưng mà nhiều mẹ cứ lên những cái nhóm ở trên Facebook, xong rồi hỏi rồi hả, bao nhiêu là comment vào, mỗi người nói một ý ấy, thì chị không biết. Trời ơi, nếu mà một mẹ bầu có rất nhiều lo lắng mà cứ đọc quá trời nhiều người comment như vậy thì họ sẽ cảm thấy như thế nào, đúng không? Vậy thì cái cách mình thu thập những cái kiến thức em nghĩ tốt nhất thì mình, với bản thân em đã làm gì?
Thật sự thì em là người thích đọc cho nên em đọc rất nhiều. Đầu tiên em cũng nói với mình là mình không tham gia các hội nhóm các mẹ bỉm sữa quá sớm ngay ở thời gian đầu mang thai trên các mạng xã hội. Em sẽ tìm mua sách, những cuốn sách mà gối, gọi là gối đầu giường của các mẹ bầu, để em đọc trước và em có kiến thức là ô chuyện gì đang diễn ra với mình. Đó là cái nguồn đầu tiên, là từ sách. Thì nhân đây cũng nói là sách của chị Tú Anh cũng là một trong những cuốn sách mà em và ông xã luôn, ông xã cũng đọc luôn, gối đầu giường, để mà mình có những cái kiến thức rất là cơ bản về cái 365 ngày đầu tiên ở bên con. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi mà mình có thai á, là cả cái cơ thể của mình thay đổi. Và em sẽ không nghe những cái nguồn ở ngoài nói là ồ, mình sẽ bị mệt mỏi lắm nha, hay là mình sẽ bị cái này cái kia lắm nha, mà em sẽ xem những cái video clip rất là khoa học, ví dụ như là của bên TED Talk hay là của những cái trang khoa học trên YouTube. Thì thường em xem clip tiếng Anh là chuyện gì đang diễn ra với mình ở tháng đầu tiên thai kỳ, tháng thứ 2, tháng thứ 3, thì cơ thể của mình thay đổi như thế nào. Và em cùng với lại ông xã cùng xem, để mà hai vợ chồng có cái sự chia sẻ và ông xã cũng hiểu được là vợ của mình đang trải qua điều gì. Đó. Thì cái nguồn thứ hai của em là trên các cái kênh
chính thống.
Dạ đúng rồi, và phải chính thống. Em chỉ coi từ những cái hiệp hội sức khỏe nè, hoặc là những kênh của chính phủ, hoặc là những kênh của các bác sĩ tại nước ngoài. Em không xem những kênh mà của những người nổi tiếng, ví dụ như chỉ là blogger này nọ thôi, thì em chỉ xem cho vui. Em chỉ xem cho vui thôi, chứ em không lấy kiến thức từ những kênh này. Đó, thì hai nguồn chính của em là sách và YouTube.
Vậy thì các mẹ cũng lưu ý với kinh nghiệm của Tina, đúng không? Đó là làm sao, đầu tiên là mình cần phải lắng nghe cơ thể mình trước, mình phải hiểu cơ thể mình trước. Thật ra mỗi người, đúng là chúng ta có cái từ mọi người hay nói, đó là cơ địa, đúng không? Mỗi người có một cơ địa khác nhau, thì rõ ràng cơ địa của mình sẽ khác với lại cơ địa những mẹ bầu khác. Và cơ địa của mình trong thời gian mang thai nó cũng khác cái cơ địa của mình lúc không mang thai nữa. Thành thử là cái việc đầu tiên là mình cần phải tự lắng nghe cơ thể của mình trước, và sau đó nếu mà có bất cứ một cái thắc mắc gì đó thì cần tìm thông tin từ những nguồn chính thống và hỏi bác sĩ. Mà nãy giờ thì chị cũng nghe Tina cũng nhắc đến cái việc gọi là chia sẻ và kết nối với ông xã rất là nhiều, đúng không? Vậy thì chị nghĩ, có lẽ chị đoán, có lẽ là ông xã là cái người sẽ đồng hành, đã và đang và chắc là sẽ đồng hành với em rất là kề cận trong suốt cái hành trình mang thai của em, cũng như là trong lúc mà sau khi em bé ra đời. Tuy nhiên thì có rất là nhiều các mẹ khác cũng có chia sẻ và cũng có tâm sự với chị, đó là có thể là chồng của họ bận làm việc này, hoặc có thể là họ nghĩ là chắc đàn ông chả hiểu gì đâu, hoặc là họ nghĩ là đàn ông thì sẽ không thể thoải mái và cũng sẽ không thể nào giống như là biết cách lắng nghe rồi hiểu được những cái thay đổi của mình ấy. Thì đối với em thì em nghĩ là chúng ta có nhất thiết quan trọng là phải có chồng mình tham gia vào tất cả mọi việc suốt cái hành trình của mình không, và làm sao để có thể tương tác, làm sao để có thể gọi là rủ rê chồng, chia sẻ với chồng, làm cho chồng có thể gọi là hào hứng chia sẻ với mình.
Em nghĩ là đối với một mẹ bầu á, thì cái sự được chia sẻ và được yêu thương nó rất là quan trọng. Tại vì như mọi người cũng đều biết, nếu mà các bạn đã và đang mang thai á, thì cũng sẽ biết là có thể là trong một cái trường hợp bình thường, người này nói với mình một câu này mình cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình đang có thai đó, thì người ta cũng nói cái câu đó thôi, cũng trong cái ngữ cảnh đó thôi, thì mình tự nhiên mình cảm thấy rất là tủi thân. Và đối với em á, khi mà em có thai em hơi bị mau nước mắt, mặc dù bình thường thì mình kiểu không bao giờ khóc luôn, nhưng mà khi mà có thai cái mình cảm thấy tủi thân lắm. Mà mình bản thân mình lý trí thì mình hiểu là ô cái câu nói đó có gì đâu, nhưng không biết sao nước mắt vẫn rơi. Vì mình có cái kinh nghiệm đó rồi cho nên là em nhất quyết là phải giúp ông xã hiểu được cái tâm lý của mình. Khi mà đồng hành cùng nhau thì nó có một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng cho cả hai bên. Tại vì nhiều khi ông xã chẳng nói gì hết, nhưng mà mình lại cứ nước mắt rơi rơi thì ảnh lại càng sợ hãi hơn, là kiểu tại sao vợ mình lại khóc nhiều như vậy. Thì rất là tội chồng. Thì mình cũng hiểu cái tâm lý đó và mình chia sẻ. Để chia sẻ với chị cùng các bạn thì em, ông xã của em rất là bận, thật sự là rất là bận rộn. Trong ngày trong tuần á, anh ấy sẽ không có thời gian nhiều để mà nói chuyện với vợ ở đâu. Chỉ có tối đi về mình ăn cơm cùng nhau và nói chuyện chút xíu là đi ngủ rồi. Tuy nhiên là để giúp chồng hiểu được mình á, thì em thường sẽ lựa những cái video clip vui vui ngắn ngắn khoảng 2-3 phút, gửi cho anh ấy coi lúc mà anh ấy đang ăn cơm trưa chẳng hạn ở trong công ty. Để mà anh ấy hiểu là vợ mình đang có cái này đây, đang bị trải qua cái giai đoạn này đây. Ví dụ như 3 tháng đầu ốm nghén rất là nhiều. Đó, rồi em lựa những cái giờ mà chồng thư giãn thoải mái cuối tuần để em chia sẻ những cái kiến thức mà em cảm thấy rất là thú vị về nuôi dạy con, hoặc là em nói về một cái chủ đề nào đó để làm cho anh ấy cảm thấy là anh ấy muốn đồng hành cùng em và muốn tìm hiểu cùng em. Còn cái việc là sau này khi mà mình sinh con ra, anh ấy có thời gian cùng mình chăm con hay không, đối với em không quan trọng lắm. Nhưng đồng hành về cái mặt cảm xúc thì đối với em lại rất quan trọng. Cho nên là em cũng muốn giúp chồng gắn kết với mình hơn, hiểu mình hơn, để mà cái cuộc sống trong gia đình nó vui vẻ. Giống như kênh của chị nói là happy parenting vậy đó.
Mình cha sẽ mẹ là vui vẻ, ba mẹ vui vẻ.
Đúng rồi, thì con mình mới hạnh phúc được. Còn nếu như với những cái việc chăm con em có thể nhờ bà, nhờ chị gái, em gái, nhờ vú giúp đỡ, thì cái đó không cần phải nhọc công ông xã quá nhiều. Đó, thì cái đó là cái suy nghĩ của em.
Mà chị thấy là Tina hồi nãy có chia sẻ một cái tips chị thấy rất là vui và rất là quý giá, rất là đáng giá cho các mẹ, đó là phải lựa những thời điểm phù hợp và gửi những nội dung vui vẻ, tích cực và ngắn gọn vừa đủ cho các ông chồng thôi, đúng không? Nhiều khi á, chị thấy phụ nữ sẽ có cái xu hướng là chúng ta hay thích than thở lắm. Chúng ta hay thích kiểu đóng vai à, yếu đuối, xong nhõng nhẽo, mè nheo, xong rồi gửi những cái bài viết dài, rất là dài cho mấy ông coi. Kiểu lên mạng xong rồi thấy, ôi mẹ này tâm sự, mẹ kia tâm sự, viết bài dài quá trời luôn, xong rồi gửi cho các bố. Chị nghĩ chắc là phần lớn mấy ông không có đọc quá đó đâu, đúng không? Mà thường là chúng ta nên hiểu tâm lý đàn ông là thường họ cũng sẽ không thể quá gọi là kiên trì đọc những cái xích mứt tình cảm giống như mình. Vậy thì rõ ràng chị thấy cái cách mà Tina làm để có thể kết nối với chồng đó là gửi những nội dung ngắn gọn, vui vẻ, tích cực, xúc tích cho chồng. Nó cũng là một cách hiệu quả để chúng ta có thể kết nối về mặt cảm xúc đối với những ông bố biển tương lai, hơn là những cái nội dung mà có thể là gây mệt mỏi rồi nhiều khi gây dễ hoang mang cho các bố, đúng không?
Dạ, đúng rồi chị. Thì mình cũng hiểu cái tâm lý của các bố là mình mang thai con trong bụng mình, mình mệt mỏi, mình đồng hành cùng con, mình là người tạo ra con từ mẫu và từ dinh dưỡng của chính mình. Nhưng mà ông xã đâu có được điều đó đâu chị. Cho nên là nếu mà mình yêu cầu ông xã phải hiểu mình, phải tâm lý với mình như là mình đang trải nghiệm với con, thì cái chuyện đó hầu như là không thể. Mà mình phải giúp đỡ anh ấy, nói cho anh ấy biết là à anh ơi, ở tuần thứ 24 là con mình bắt đầu nghe được âm thanh rồi nha, hoặc là ở tuần thứ 30 mấy là con mình nhìn thấy ánh sáng rồi nha, mình sẽ chơi những cái trò chơi ánh sáng với con, âm thanh với con, kiểu như một phần của thai giáo, thì mình sẽ lôi kéo ông chồng bằng cách là cho những thông tin này và tạo ra những cái trò chơi 5-10 phút thôi, buổi tối trước khi đi ngủ 5-10 phút thôi, để cả gia đình cùng vui với nhau và tạo cái sự kết nối giữa ba với con.
Đó là một cái tip rất là hay về việc là kết nối giữa vợ chồng với nhau, giữa ba con với nhau. Vậy thì ngoài ra trong cái quá trình mà em chuẩn bị chào đón con ra đời thì những việc khác em đã làm nữa là gì? Mình có cần phải chuẩn bị thêm gì nữa không? Em nghĩ là để có thể gọi là cái việc chúng ta đón con ra đời nó sẽ là một hành trình vui vẻ và tích cực nhất không?
Em nghĩ là đầu tiên á, thì mẹ vui thì con phải vui. Cho nên với mẹ thì phải chuẩn bị tốt về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần. Về sức khỏe thể chất thì bản thân mình, ngoài việc mình nói chuyện với bác sĩ ra, mình phải tìm hiểu xem là về dinh dưỡng, về ngủ nghỉ, bản thân mình cần cái gì. Vì mỗi mẹ, mỗi cơ địa là cần khác nhau. Đó. Rồi, cái thứ hai là về sức khỏe tinh thần. Làm một người mẹ là một công việc em nghĩ rất là khó. Cho nên đối với bản thân em phải đặt ra những cái luật cho mình. Ví dụ như là để giữ tâm lý tích cực thì em sẽ tránh xa những bộ phim mà cảm động quá sướt mướt, mình có thể khóc rất là nhiều. Hoặc là những cái bài báo, những cái bài viết mà nó mang tính bạo lực, mang tính không có được tích cực á, thì em sẽ tránh, không có đọc. Ví dụ như những cái bài viết về cướp bóc, tự tử hoặc là giết người trên báo thôi, mình lướt qua, mình thấy là mình đi qua luôn, mình sẽ không bấm vào đọc những bài viết này. Đó, thì cái đó cũng cần một cái sự kỷ luật. Đó, rồi cái thứ ba là về kiến thức. Như hồi nãy em đã chia sẻ thì một người mẹ phải chuẩn bị kiến thức cho mình. Vì khi mà mình có bầu và mình mang thai thì rất nhiều người yêu thương mình xung quanh, từ bạn bè, chị em cho đến cha mẹ, ông bà đều muốn chia sẻ ý kiến cho mình hết á, đều muốn giúp đỡ mình hết á. Nhưng nếu một người mẹ mà không có kiến thức thì khi mà bị nhận quá nhiều luồng thông tin, mình sẽ bị rối và bắt đầu mình thấy hoang mang, mình không biết phải nghe ai. Đó. Rồi cuối cùng là về vấn đề mua sắm. Thì cái này là cái mà em thấy là rất khó để kiểm soát. Vì với cái cuộc sống hiện đại, mọi người đều đi làm và cái tài chính của mình tốt hơn bố mẹ mình ngày xưa, và các mọi thứ hàng hóa cho trẻ em thì ôi quá nhiều luôn.
Và ở trên Facebook đúng không?
Yeah, cái việc mua sắm cho em bé và mua sắm cho mẹ bầu, nó gây ra một cái stress rất là nhiều đối với một mẹ bỉm sữa. Và riêng đối với em cũng bị stress về vấn đề này nữa.
Em bị stress như thế nào? Cụ thể là em đã gọi là xử lý cái công việc mua sắm cho việc chào đón con và em đã bị stress như thế nào trong cái công cuộc? Chị tưởng là cái phần mua sắm là cái phần vui nhất cho tất cả mọi người á.
Tại vì bản thân em á, thì em quan niệm là mình mua những thứ gì tốt cho con, nhưng mình không mua vô độ, không mua quá nhiều. Em không thích phí phạm và em là người sống theo cái kiểu là cuộc sống đơn giản, em không thích có nhiều đồ. Cho nên là em rất là sợ phải mua dư đồ, để mà sau này khi mình nhìn cái nhà mình như là một bãi chiến trường thì mình sẽ càng bị stress. Cho nên là em lúc nào tâm niệm là mua cái gì phải mua đồ tốt và mua vừa đủ thôi. Số lượng vừa đủ và các cái sản phẩm vừa đủ thôi. Thì cái trải nghiệm của em là em sẽ trốn tránh cái việc mua sắm cho đến tháng thai kỳ thứ 7. Và tới khi bụng em đã quá to rồi thì em nói là không được rồi Tina ơi, phải bắt đầu mua thôi. Vì con có thể ra bất kỳ lúc nào từ lúc này đây. Đó, thì cái cuốn sách của chị ở phía sau á, là cái mà em bắt đầu, cái checklist là cái mà em bắt đầu.
Sách thì làm mẹ rất vui đúng không?
Dạ đúng rồi. Cuốn đầu tiên của chị thì em bắt đầu là em in ra. Em in ra cái checklist đó và em ngồi em đọc. À, mình cần những thứ này đây, cho con đây. Sau đó em sẽ không mua ngay. Em sẽ chạy lên trên YouTube, bắt đầu em xem review của các mẹ. Là ví dụ như mình muốn mua cái tã cho con thì mình mua tã nào. Rồi mình mua sữa tắm cho bé thì mình mua loại sữa tắm nào. Rồi các cái tip là những thứ mọi người bảo ai cũng cần mua nhưng bản thân mình lại không cần. Rất là nhiều mẹ có những cái clip là những thứ tôi rất hối hận vì đã mua, hoặc là những thứ không mua không được. Thì em sẽ coi như là 3 ngày liên tục những cái clip như vậy, từ Việt Nam cho đến các mẹ ở nước ngoài, để mà em xem coi là ồ, ngoài kia mọi người đang mua cái gì. Sau đó bắt đầu em chắc lọc lại những cái sản phẩm nào mà tất cả các clip đều bảo phải mua.
À, ok.
Cái đó trước.
Đó là bí quyết đúng không? Rồi, ok. Hợp lý. Với cả thêm một cái nữa là thật ra đúng là sẽ có rất là nhiều sản phẩm mà mọi người khen ấy, nhưng mà chưa chắc nó hợp với con mình. Dạ, đặc biệt là cơ địa của con mình, ví dụ như là da của em bé nó sẽ mẫn cảm, hay là da của em bé nó sẽ có những cái đặc tính như thế nào đó, đúng không? Dạ. Cho nên là chị nghĩ là cái mà chị cũng muốn khuyên các mẹ đó là mua mỗi thứ một ít thôi, đừng mua nhiều quá. Tại vì thật ra thời đại bây giờ mua sắm cũng dễ mà, đúng không? Rồi các app, rồi số điện thoại giao hàng tận nơi rất là dễ dàng thuận tiện, cho nên là đừng quá lo lắng và đừng mua quá nhiều.
Và một cái nữa là thật ra mua đồ cho một em bé sơ sinh đó, em thấy là nó còn nhiều khủng khiếp hơn là mình đang mua sắm cho mình. Giống như là bây giờ mình đi qua nước ngoài mình sống đi, thì mình phải mua lại từ đầu tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó còn đơn giản hơn là mua đồ cho một em bé sơ sinh.
Tại sao vậy?
Thật ra là mình không biết em bé này như thế nào.
Mình
trong tâm lý là mình không biết em bé này như thế nào. Ví dụ như là mua bình sữa đi, các chị thì bảo bình này bình kia, rồi bình phải thủy tinh, bình phải nhựa, bình phải như thế này thế kia, các loại núm ti, thì mình sẽ thấy rất là rối. Thì bản thân em thấy như thế này, mình mua bình sữa, ví dụ như em chỉ mua một set thôi, một set hai bình và hai cái núm ti, em sẽ cho con dùng thử. Nếu như con không thích, em sẽ đổi bình ngay ngày hôm sau. Tại vì như chị nói, thương mại điện tử bây giờ họ có thể giao hàng cho mình ngay trong ngày. Thì mình không có gì phải sợ hãi hết. Mà mình phải nói với mình là đừng sợ. Nếu em bé của mình không thích cái này, mình vẫn có thể mua cái khác và được giao trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
Nhưng mà với một điều kiện là mình phải biết là sẽ có phương án thay thế, đúng không? Thì cái đó yêu cầu là mình phải tìm hiểu. Vấn đề nó sẽ nằm ở cái chuyện là chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ, chúng ta phải tìm hiểu rất rõ ràng, chúng ta phải tìm hiểu rất đầy đủ. Và dừng ở đó thôi. Mua vừa đủ để nếu không phù hợp thì còn biết được là à, vẫn còn cái này, cái kia có thể mua được. Thì lúc đó mẹ bầu sẽ cảm thấy tự tin hơn.
Dạ đúng rồi. Với lại một cái nữa là mình là phụ nữ thì có những thứ mình sẽ không có được giỏi. Ví dụ như em sẽ rất là giỏi về việc tìm hiểu về quần áo cho con, các cái sản phẩm nói chung là về mỹ phẩm, sữa tắm rồi kem bôi này nọ cho con. Nhưng nói về ví dụ như camera để mà quan sát con thì em sẽ không giỏi bằng ông xã. Thì lúc này mình phải cần cái sự giúp đỡ của ông xã. Kiểu anh ơi, em rất là cần giúp là tìm hiểu cái camera nào cho con, hoặc là cái máy phát hiện tiếng khóc của con thì anh có thể giúp em được không? Và mình yêu cầu ông xã là cuối tuần phải giúp em mua được một món này, mỗi tuần một món thôi, để mà ông xã cũng phải tham gia một cái hành trình là giúp đỡ mình để chào đón con ra đời. Nhưng mà ít thôi.
Đúng rồi. Và đó cũng là một trong những cái tips mà gọi là để các bố cảm thấy là các bố không có bị ra rìa trong cái hành trình đón con. Cảm ơn Tina, đúng là những cái tips rất là hữu ích. Vậy thì cuối cùng đi, chị muốn hỏi không biết là cái sự gọi là cái sự can thiệp của ông bà trong nhà mình đối với em bé chuẩn bị ra đời là như thế nào? Ở nhà ông bà nội ngoại có bất kỳ một cái gọi là một cái sự hào hứng, hay là có một cái sự em có chuẩn bị cho ông bà như thế nào về cái việc đón cháu không?
Dạ, cái này là một cái mà em đã suy nghĩ rất là kỹ ngay từ trước khi mang thai luôn. Và chỉ chờ là có thai thôi là mình sẽ thực hiện ngay. Vì cái hoàn cảnh của nhà em hơi đặc biệt là bên ông bà nội là sẽ đón cháu của em là cháu đầu tiên của nguyên nhà nội, cho nên ông bà lại lớn tuổi rồi, đã ngoài, cả hai ông bà đều ngoài 70 rồi, nên ông bà cực kỳ chờ mong cháu, đứa cháu đầu tiên này. Thì cái tâm lý chờ mong nó cũng có một số cái áp lực lên cho mình là người mẹ của bé. Thì mình giúp ông bà gắn kết với cháu và mình giúp ông bà gắn kết với mình qua cái quá trình mang thai là phải từ đầu, từ những tháng đầu của thai kỳ, khi mình rất là mở lòng để chia sẻ với bố mẹ là cái thai kỳ của mình như thế nào. Ví dụ mình ốm nghén, mình ăn được những gì, không ăn được những gì, tại sao mình vẫn tập thể dục. Tại vì nhiều người họ không thích cho bà bầu tập thể dục.
Đúng rồi,
họ nói là bà bầu thể dục rất nguy hiểm,
đúng không?
Dạ, rất nguy hiểm cho con.
Mà thực tế là thật ra ông bà nội thì đã rất là lớn tuổi, trên 70 rồi, tức là chị tưởng tượng là cái khoảng cách thế hệ rất là lớn. Và cũng như là đối với ông bà mà 70 tuổi thì cái trải nghiệm của ông bà ngày xưa khi mà ông bà chăm một đứa em bé nhỏ xíu ấy chắc là khác bây giờ lắm. Thì không biết là Tina đã làm sao để có thể gọi là rút ngắn cái khoảng cách thế hệ đó, cũng như là làm sao để ông bà gọi là lắng nghe và chấp nhận những cái cách làm mới của mình.
thiệt ra thì em cũng đoán trước được là sẽ có những cái khoảng cách về thế hệ. Và khi mà biết em mang thai đi, thì ví dụ như mẹ chồng của em sẽ ngâm một cái hũ rượu ở dưới đất theo cái kiểu ngày xưa, để mà khi mà mình sinh xong là mình sẽ thoa lên da. Nhưng mà bản thân em thì em biết là rượu mà thoa lên da thì sẽ làm hư da, thì nó
bồn. Tina cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc da các mẹ. Vậy thì trong trường hợp đó em làm sao? Chẳng nhẽ em lại bảo bà là thôi đào lên bỏ đi?
Em sẽ không nói như vậy, em vẫn để mẹ làm chứ. Vì cái sự mà chăm sóc con dâu và chăm sóc cháu á, là cái niềm vui của mẹ. Đúng thì rồi. Mình không thể nào mình cướp đi cái niềm vui đó của mẹ được. Thì mình nói là ôi mẹ ơi, mẹ đừng ngâm cho con nhiều nha, ngâm một hũ thôi và một hũ rất nhỏ thôi. Vì da của con rất là nhạy cảm, con không biết con có dùng được không, nhưng con sẽ cố gắng dùng đồ của bà nội ngâm. Thì mình nói như vậy để mà mẹ chồng mình thấy ok, rất là vui vì con dâu nó chấp nhận cái chuyện này. Nhưng mà cũng máng thêm một chút xíu là dạ chưa chắc con có thể dùng được. Vì da đúng em thật sự nhạy cảm thật.
Vậy thì thay vì nó cũng là nằm ở cái cách nói thôi đúng không? Thay vì dạ, là họ rồi. mình làm đồng ý là ok, cái cách đó là không phù hợp với lại cái suy nghĩ của mình. Nhưng thay vì mình đến mình nói là thôi mèo ơi, cái đó là quê mùa quá, cái đó là lạc hậu quá, thời này làm gì còn làm những cách như thế, thì có thể là sẽ làm cho các bà cảm thấy là bị tổn thương. Bởi vì thật ra cuối cùng cái mục đích đằng sau là bà muốn chăm sóc mình thôi. Nhưng mà bởi vì bà đâu biết cách nào khác thì bà chỉ biết cách đó. Vậy thì kết nối với lại ông bà, kết nối với các thế hệ trước bằng cách là chúng ta nói như thế nào để các bà vẫn cảm thấy là không có bị kiểu như là không bị lạc hậu quá, không bị tổn thương quá, vẫn được gọi là cảm thấy là mình có cái góp phần chăm sóc con cháu. Rồi ngoài ra thì Tina cũng chia sẻ gì nữa?
Ngoài ra thì khi mà em đọc sách đi, ví dụ như em đọc sách của chị, một cái ví dụ rất là cụ thể, khi mà chị chia sẻ về việc là mình không đội nón cho con quá nhiều vì các cháu nó sẽ thoát nhiệt qua phần da đầu, thì em vừa đọc sách em sẽ vừa lấy cái điện thoại chụp hình lại ngay cái khúc đó trong sách và em gửi cho bố mẹ. Em nói là ồ bố mẹ ơi, chuyên gia họ khuyên là bây giờ mình không dùng nón nhiều, ngoại trừ là bác sĩ họ sẽ khuyên mình bắt mình phải dùng nếu em bé có cái bệnh lý gì đó. Thì mình chia sẻ như vậy để sau này khi mà mình sinh bé ra, mình không đội nón cho bé, bố mẹ cũng không bảo là tại sao con không che mỏ ác của em lại, con làm như vậy là em sẽ rất dễ bệnh này nọ. Thì mình đã chuẩn bị từ trước hết rồi. Và khi mà mình chia sẻ, mình sẽ giải thích những cái kiến thức khoa học bây giờ, thì mình nói trời ơi, bây giờ khoa học hay quá, bố mẹ ơi, có những cái kiến thức này con cũng không biết luôn, bây giờ con đọc sách con mới biết. Thì mình sẽ chia sẻ rất nhẹ nhàng với bố mẹ vào những cái bữa cơm gia đình, vào những cái lúc mà bố mẹ sang thăm mình. Và bố mẹ sẽ thấy là con dâu thật sự là rất là chân thành, rất chịu khó nói chuyện với bố mẹ.
Và con dâu thật sự là đã chuẩn bị rất kỹ từ đầu đúng không? Và kiểu như là mình sẽ mớm thông tin mỗi ngày một tí trong suốt rồi. Gọi là cả một năm trời. Thì đúng là dần dà thì ông bà chắc là nếu như theo cái cách tiếp cận đó thì có thể ông bà sẽ cảm thấy là được hấp thụ kiến thức mới không quá gấp gáp, và cũng cảm thấy là con mình cũng đầy đủ kiến thức, cũng đi tìm hiểu những nguồn thông tin chính thống này kia.
Thì một cái cuối cùng á, là em cũng nói thẳng với lại bố mẹ chồng, và rất nhất là với mẹ chồng từ những ngày đầu về làm dâu của mẹ, là mình nói là mẹ ơi, con á, là cái người mà ruột để ngoài da, con rất là thẳng thắn, cho nên đôi khi có những cái con chia sẻ nó hơi khác với những cái mà nhà mình đã biết rồi. Thì con muốn mẹ biết là con muốn làm cái điều này là để tốt cho cả gia đình mình thôi, chứ không phải là để con bác bỏ ý kiến của bố mẹ hay là của một người nào khác để con chứng tỏ là con thắng hoặc là con giỏi hơn. Và con làm cái điều này là vì sức khỏe của cháu cưng của bố mẹ, vì sức khỏe của bố mẹ luôn. Những cái việc mà bố mẹ không nên làm hay là những việc bố mẹ nên làm thêm nhiều hơn thì con cũng chia sẻ rất là thẳng thắn là vì gia đình mình thôi, vì cuộc sống của gia đình mình thôi. Thì mẹ chồng rất là hiểu, và mình nói thẳng luôn là con như vậy để mà mẹ chồng hiểu mình ngay từ đầu.
Vậy là theo một cách tiếp cận rất là chân thành và rất là nhẹ nhàng, cho ông bà hiểu là suy nghĩ của mình là như vậy đó, chứ không phải là mình sẽ chê bai bác bỏ gì suy nghĩ của ông bà đâu, đúng không? Tina, chị nghĩ đó cũng là những cái tips rất là thiết thực á. Và để mọi người, nhiều khi chúng ta kiểu như là cũng hơi gấp gáp, xong rồi nhiều khi chúng ta cảm thấy là có những cái bất đồng quan điểm trong cái việc là nuôi dạy con cháu, chăm sóc em bé, mà nhiều khi chúng ta không nói từ trước đâu, mà cứ để em bé ra đời rồi, xong đến lúc đó ông bà sang nhờ ông bà chăm, rồi lúc đó mới khác biệt, thì lúc đó cái xung đột nó sẽ diễn ra căng thẳng hơn. Vậy thì các mẹ bầu ơi, ngay từ bây giờ nếu như mà các mẹ bầu đang có một cái kế hoạch gì trong đầu hay có một cái suy nghĩ gì trong đầu thì cứ thoải mái thẳng thắn chia sẻ một cách nhẹ nhàng với lại tất cả các ông bà, để ông bà cũng dần dần sẽ tiếp nhận những cái thông tin và kiến thức mới. Và ông bà chắc chắn là khi mà ông bà hiểu ra rồi thì ông bà sẽ đứng cùng một chiến tuyến với mình, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Rồi.
Vì không có cái gì nó qua bằng sự chia sẻ chân thành cởi mở và từ những chia sẻ đến từ sự yêu thương chị.
Vì đúng rồi,
cũng là mình chia sẻ là vì mình yêu thương mà. Mình yêu thương bố mẹ, mình yêu thương cháu của bố mẹ mà.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ok, tập podcast ngày hôm nay thì cũng dài rồi. Thì cảm ơn Tina hôm nay đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích và rất là chân thành với lại tất cả các mẹ, tất cả các bà đang nghe kênh podcast Happy Parenting. Lời cuối cùng thì không biết là Tina còn muốn nói một điều gì để động viên tinh thần cho các mẹ bầu khác trước khi mà chúng ta nói lời tạm biệt không?
Dạ, lời cuối cùng thì em muốn đầu tiên là cảm ơn chị Tú Anh đã tạo cơ hội cho em được đến đây để chia sẻ cùng với lại các ba mẹ và nhất là các mẹ bầu đang trong hoàn cảnh gần giống em, sắp sinh rồi. Và cuối cùng là Tina thương chúc các mẹ bầu sẽ có một cái hành trình vượt cạn thật là bình an và đón các thiên thần nhỏ về nhà rất là khỏe mạnh.
Cảm ơn Tina rất là nhiều. Chị cũng thay mặt các mẹ chúc Tina cũng có một cuộc vượt cạn nhẹ nhàng, bình an, nhanh gọn nhất có thể. Và em bé sẽ ra đời cực kỳ vui vẻ, sẽ là một em bé trộm vía là thiên thần để cho mẹ Tina có thêm được nhiều giờ phút nghỉ ngơi, lấy lại sức lực sau khi sinh nở. Cảm ơn Tina hôm nay đã đến đây chia sẻ với các mẹ nhé. Hẹn gặp lại Tina trong một tập podcast kỳ sau.
Em chào chị và chào tất cả mọi người.
Bye bye.